vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Rosanna Bricknells mới 30 tuổi khi các bác sĩ thông báo rằng cô mắc bệnh ung thư hạch Hodgkin loại 3, một loại ung thư máu ảnh hưởng đến hệ bạch huyết. Trẻ trung, khỏe mạnh và không có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư, cô chưa bao giờ nghĩ mình có nguy cơ mắc bệnh.
Trời ơi, tôi chắc chắn đang nghĩ là không đời nào mình có thể bị ung thư được.
Mãi cho đến khi cô quyết định đi khám bác sĩ gia đình để tìm một số vấn đề mà cô nghĩ đó là những vấn đề nhỏ.
Lần đầu tiên tôi nhận thấy mình có một khối u khá lớn ở cổ vào tháng 4 năm 2022. Rồi mãi đến tháng 11 tôi mới được chẩn đoán. Nhưng mà tôi phớt lờ nó. Tôi không nghĩ gì cả vì tôi thực sự rất bận. Tôi đang hoàn thành kỳ thi lấy bằng thạc sĩ, sau đó đi du lịch khắp châu Âu. Tôi không nghĩ nhiều về việc này. Rồi tôi quay trở lại Úc và nghĩ, mình phải kiểm tra xem sao.
Giữa lúc đang chuẩn bị cho đám cưới của mình, cô được giới thiệu đến một bác sĩ chuyên khoa về huyết học.
Tôi nhớ mình đã được giới thiệu đến trung tâm ung thư để gặp cô ấy. Ngồi trong phòng chờ của bệnh ung thư và nghĩ, ồ, bác sĩ máu này, chắc là thuận tiện để cô ấy gặp tôi ở đây. Tôi nghĩ tôi rất tiếc về điều đó. Tất cả mọi người ở đây đều đang chờ đợi. Tôi chắc chắn là người duy nhất không bị ung thư. Rõ ràng là tôi đã đến cuộc hẹn. Nhưng cô ấy nói với tôi là tôi thực sự bị ung thư rồi. Tôi đã rất kinh hoàng. Rõ ràng là tôi đã phủ nhận trước đó.
Được biết, ung thư máu là một trong những căn bệnh ung thư nguy hiểm nhất ở Úc, cướp đi sinh mạng của khoảng 6.000 người mỗi năm. Nghiên cứu mới của Tổ chức Bệnh Bạch Cầu cho thấy cứ 12 người Úc thì có một người sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp bởi bệnh ung thư máu. Giám đốc về quan hệ của ung thư máu thuộc Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Bạch Cầu, ông Tim Murphy cho biết ung thư máu ở Úc đã tăng 47% trong thập niên qua.
Hiện nay có khoảng 140.000 người Úc đang sống chung với bệnh ung thư máu và chúng tôi dự đoán con số này sẽ tăng lên gấp đôi vào năm 2035. Điều đó có nghĩa là khoảng 8% tổng số người Úc sẽ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu ở một giai đoạn nào đó trong cuộc đời của họ. Điều đó có nghĩa là ngày nay, nghĩa là trên thực tế, cứ 12 người Úc thì có một người sẽ bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư máu. Vì vậy, đó là một số lượng lớn những người bị mắc bệnh.
Ông Murphy cho biết các bệnh ung thư máu như bệnh bạch cầu và ung thư hạch Hodgkin phổ biến nhất ở những người trên 50 tuổi, nhưng cho biết chúng có thể ảnh hưởng đến mọi người ở mọi hạng tuổi.
The blood cancers, because they are cancers of our blood and our immune system, and we all have blood.
Vì vậy ung thư máu có ảnh hưởng đến hệ thống miễn dịch của chúng ta. Tất cả chúng ta đều có máu và hệ thống miễn dịch, nên chúng có thể ảnh hưởng đến bất cứ lúc nào. Chúng có thể xảy ra bất cứ lúc nào, từ khi sinh ra cho đến giai đoạn sau của cuộc đời bạn. Một trong những thách thức lớn nhất của con người là hệ thống máu của chúng ta trên thực tế có thể gặp vấn đề, và khi điều đó xảy ra, nó có thể trở thành ung thư.
Bất chấp ước tính rằng bệnh ung thư máu ảnh hưởng đến khoảng 8% dân số, nhiều người Úc, trong đó có cô Rosanna, biết rất ít về tình trạng này.
Không, tôi không thực sự biết nhiều về bệnh ung thư máu đâu. Rõ ràng là tôi biết ca sĩ Delta Goodrem đã mắc bệnh này. Tôi cũng mắc bệnh tương tự như cô ấy. Mặt khác là tôi chỉ biết về bệnh bạch cầu nói chung thôi. Nhưng tôi không biết có bao nhiêu loại ung thư máu khác nhau, và chúng có thể biểu hiện theo những cách khác nhau như thế nào, với những triệu chứng hay bất cứ điều gì tương tự.
Được biết, cứ một trong ba người Úc được chẩn đoán mắc bệnh ung thư máu sẽ qua đời trong vòng 5 năm kể từ khi được chẩn đoán. Các nhà nghiên cứu ung thư như tiến sĩ Ashwin Unnikrishnan từ Đại học New South Wales đang cố gắng đưa số liệu thống kê đó xuống mức số 0. Là trưởng phòng cơ chế phân tử trong phòng thí nghiệm bệnh bạch cầu, ông cho biết cuộc nghiên cứu hiện tập trung vào các loại ung thư máu có tỷ lệ sống sót thấp nhất.
Vì vậy, để cho bạn một ví dụ, những người trên 65 tuổi được chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu tủy xương cấp tính thường chỉ sống sót sau 12 đến 15 tháng sau khi bắt đầu các hình thức điều trị tốt nhất mà chúng tôi có. Vì vậy, bạn có thể thấy rằng những gì chúng ta có trong kho vũ khí hiện nay để điều trị bệnh bạch cầu là không đủ tốt, cho nên con người sống không đủ lâu. Đó thực sự là một động lực cho những gì chúng tôi đang làm. Vì vậy, mọi thứ chúng tôi nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đều nhằm mục đích cải thiện các lựa chọn trong việc điều trị.
Được biết, phòng thí nghiệm nghiên cứu của tiến sĩ Unnikrishnan đã nhận được khoản tài trợ trị giá 1 triệu đô la từ Hiệp hội Nghiên cứu Bệnh Bạch Cầu để tài trợ cho nghiên cứu phương pháp điều trị tốt hơn với bệnh ung thư máu. Hiệp hội cho biết ngoài việc giảm tỷ lệ tử vong ở bệnh nhân ung thư máu, điều quan trọng là phải cải thiện chất lượng cuộc sống cho những người sống chung với căn bệnh này. Cô Rosanna cho biết nó đã tạo ra sự khác biệt khi có người nói rằng cô cảm thấy thoải mái.
It changes everything. It was really, obviously it's pretty scary.
Rõ ràng là nó thay đổi mọi thứ và rất đáng sợ. Mọi người đều làm cho nó tốt hơn. Điều kỳ lạ đó là hóa trị, mà tôi nghĩ là một từ rất đáng sợ. Tôi rất sợ hãi khi mà bước vào căn phòng để điều trị. Đây thực sự là môi trường rất là tốt. Bạn ngồi đó và thường không có cần tiêm. Nhưng mà họ tạo ra một môi trường rất là tích cực. Bạn đến đó, bạn không cần kim tiêm. Tôi có một đường PICC trên cánh tay được lắp. Sau đó một cuộc phẫu thuật vào tuần trước. Bản thân hóa trị là một trải nghiệm được hướng dẫn rất chi tiết với tất cả những y tá tốt bụng.
Sau khi trải qua 4 đợt hóa trị và phản ứng hết sức mạnh mẽ với các loại thuốc hỗ trợ sinh sản, cô cho biết tác động của việc điều trị đối với cơ thể cô còn tồi tệ hơn là cô tưởng.
Tôi nghĩ rằng mình sẽ bị nôn mửa, tôi biết mình sẽ mệt mỏi, đầu óc choáng váng. Nhưng tôi không nhận ra rằng mình sẽ dùng một lượng lớn steroid. Điều đó khiến tôi mất ngủ, hoặc tôi sẽ bị dị ứng với một trong các loại thuốc của mình. Vì vậy, mỗi lần tôi tìm thuốc này, thứ mà họ không thể đưa ra khỏi quy trình, tôi sẽ phải vào bệnh viện một tuần lễ. Tôi vẫn còn những vết sẹo trên lưng vì chuyện này. Một trong số đó là chất kích thích thần kinh. Vì vậy, khi họ đưa nó cho bạn, lần đầu tiên tôi có cảm giác ngứa rang thực sự. Và tôi nghĩ, cái này thật là lạ. Nhưng sau đó nó khiến tôi đau khủng khiếp. Khủng khiếp luôn ở những dây thần kinh sọ não. Tôi không thể nuốt hay là nói chuyện trong một tuần. Tôi cũng không thể cảm nhận được ngón chân của mình nữa. Nó giết chết các dây thần kinh ngoại biên ở ngón tay và ngón chân của bạn. Sau đó tất cả những thứ thông thường. Tôi giảm được rất nhiều cân. Tôi giảm 10% trọng lượng cơ thể trong một tuần. Khá là nhiều đó. Tóc của tôi rụng hết và trông rất là tệ.
Còn tiến sĩ Huni Krishnan cho biết có nhiều hạn chế khác nhau đối với các lựa chọn nghiên cứu và điều trị ung thư hiện nay. Ông ví nó như là một chiếc búa tạ. Phương pháp điều trị ung thư hiện nay bao gồm việc cố gắng tiêu diệt bất kỳ tế bào nào, phân chia nhanh chóng, tấn công mọi thứ với hy vọng tế bào ung thư sẽ chết. Tuy nhiên, giống như tế bào ung thư, tế bào tóc và tế bào lót trong ruột của chúng ta cũng phân chia nhanh chóng. Đó là lý do tại sao nhiều phương pháp điều trị bằng hóa trị sẽ rụng tóc và gặp các vấn đề về đường ruột. Ông cho biết nghiên cứu của ông đang nỗ lực tạo ra một phương pháp điều trị có mục tiêu hơn, giảm thiểu thiệt hại gây ra cho các bộ phận khác của cơ thể và DNA.
Một cách thức thông minh hơn để làm điều này là nếu bạn có thể tìm thấy điểm độc đáo hoặc khác biệt về tế bào ung thư, điều khiến chúng khác biệt với tế bào máu gốc khỏe mạnh, thì bạn có thể tận dụng sự khác biệt đó để tạo ra thứ gì đó có mục tiêu hơn.
Phòng thí nghiệm của tiến sĩ Juni Krishnan nghiên cứu một quy trình phân tử gọi là ghép RNA. Nói một cách đơn giản là cách thức này có tác dụng phát hiện và chỉnh sửa các loại trình tự protein khác nhau trong gen. Những gì họ đã tìm thấy là quá trình ghép nối RNA trong các tế bào bạch cầu cũng như trong các tế bào ung thư khác bị thay đổi nhưng vẫn hoạt động bình thường trong các tế bào khỏe mạnh khác.
Có một quy trình dành riêng cho các tế bào bạch cầu có thể được nhắm mục tiêu điều trị. Đó là cách tiếp cận mà chúng tôi đang thực hiện cũng như nguồn tài trợ mà chúng tôi đã nhận được. Chúng ta có thể tận dụng quá trình ghép nối RNA bị lỗi đang xảy ra trong các tế bào gốc bạch cầu này hay không? Chúng tôi phát triển một loại thuốc nhắm mục tiêu cụ thể vào giai đoạn này và hy vọng nó sẽ loại bỏ cụ thể các tế bào bạch cầu trong khi không ảnh hưởng đến các tế bào khỏe mạnh.
Nếu thành công, các phương pháp điều trị nhắm trực tiếp vào tế bào ung thư có thể giúp cho những người như Rosanna trở lại cuộc sống như trước đây.
I can't do the same things I used to be able to do.
Tôi không thể làm những điều tương tự như tôi từng làm. Có những dấu hiệu thể chất như là mái tóc rồi đồ đạc. Nhưng tôi thực sự nhớ con người của mình trước đây. Cô ấy tràn đầy năng lượng, cô ấy vui vẻ, cô ấy có thể làm gì, bất cứ gì với cuộc sống của mình. Nhưng mà tôi nay thì không thể làm những việc đó nữa.
Bất chấp những ảnh hưởng suốt đời của căn bệnh ung thư máu, Rosanna đã được tuyên bố thuyên giảm hơn một năm trước. Đám cưới của cô, mặc dù muộn hơn một chút so với dự đoán, sẽ diễn ra vào tháng 6. Cô nói cô thật là may mắn.
Nếu bạn nhận thấy bất cứ điều gì buồn cười trên cơ thể mình, đừng để nó lâu. Hãy gặp ai đó nói chuyện, gặp bác sĩ để kiểm tra. Tôi thật may mắn khi mà bác sĩ gia đình của tôi biết cách thực hiện nhiều xét nghiệm hơn, tìm hiểu cặn kẽ vấn đề này. Khi tôi có một khối u có kích thước bằng 3cm ở cổ, bạn có thể thấy nó, tôi có thể nhìn thấy nó trong những bức ảnh. Và đừng bỏ nó ra ngoài tai. Bạn nghĩ mình còn trẻ và có lẽ sẽ ổn thôi, nhưng có thể không phải vậy đâu.
Don't leave it because you think you're young and it's probably fine, because it might not be.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.